Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ. Thư trả lời cư sĩ Đường Đào Dung. Chồng bà chết vì bệnh phổi, lại còn bị mù. Sợ rằng trong khi bệnh, chẳng chịu thôi ân ái mà ra. Bất luận bệnh gì, đều phải lấy chuyện ngưng ân ái làm cách trị căn bản. Nếu không, thần y cũng khó có hiệu quả được. Bà đã làm nghề y, hãy nên coi trọng trong lúc bệnh chưa được 10 phần bình phục. Vạn phần chớ nên ân ái là chuyện cực trọng bậc nhất trong hết thảy những điều quan trọng. Bệnh phổi nên tịnh dưỡng, nhất là phải thường niệm thánh hiệu Quán Thế Âm, sẽ có thể mau lành bệnh. Chồng bà hành nghề y mà trong khi bệnh chẳng chú trọng niệm Phật thì cũng là người hờ hững, hời hợt, không có tín tâm chân thật. Do vậy, một nhà mấy người nếu không có bà sẽ chẳng thể sống được. Do ông ta chưa gặp được người thật sự biết pháp môn niệm Phật, nên nhất tâm tham thiền. Nếu nhất tâm niệm Phật, chắc chẳng đến nỗi bệnh phổi không lành, lại còn bị mù nữa. Nếu bà chết theo chồng, chắc sẽ có nhiều người không được ai nuôi dưỡng. Lỗi ấy lớn lắm. Này do Long cư sĩ dẫn dắt bà nhập đạo, hãy nên dẫn dắt người khác cải tà quy chánh, niệm Phật cầu sanh Tây Phương để báo ân Phật và ân thiện tri thức. Lấy tu tịnh nghiệp cầu sanh Tây Phương làm chuyện quan trọng bậc nhất. Bà hãy nên nương tựa vào văn sao, cần gì phải mạo hiểm đi xa đến gặp quan. Gặp quan thì quan cũng chỉ nói những gì đã được thuật trong văn sao. Trong Phật Pháp, trọn chẳng có chuyện bí mật chẳng truyền, cũng chẳng có chuyện phải miệng truyền tâm dạy. Ngoại đạo tà đồ vốn chẳng có đạo lý gì. Dùng bí mật bất truyền để dụ người khác theo đạo của họ. Nếu công khai chẳng bí truyền, thì ai nấy đều biết đạo ấy hèn tệ, sẽ không có ai nương theo chúng nó cả. Bà hãy nên chú trọng hành nghề y, đừng kiêm thêm dạy học. Bởi nếu có thể thật sự tận tâm nơi nghề y, thời gian hàng ngày còn chẳng đủ, sao còn có thể dạy học cho được. Hễ nghiêm túc giảng dạy sẽ phải hao tốn tinh thần, nếu không sợ rằng sẽ làm hỏng con cái người ta. Hãy nghe theo lời tôi, chuyên coi trọng một môn, cần phải chú trọng niệm Phật. Do nương vào Phật lực mà y đạo ắt được tiến triển lớn lao. Nhưng chỉ nên lấy chuyện lợi người làm chí hướng sự nghiệp, đừng mong mỏi phát tài lớn lao. Nếu y đạo không sai lầm thì ai nấy đều tin phục. Khuyên người ta ăn chay niệm Phật, người ta sẽ vui vẻ nghe theo. Như vậy là cũng do nghề nghiệp mà đạo được tăng tấn dậy. Đấy là chương trình dùng y thuật để hoằng pháp. Giới bệnh trong mỗi năm chẳng biết sẽ làm cho bao nhiêu người đỡ phải chết. Công đức ấy chỉ riêng Đức Phật là biết được mà thôi. Hơn nữa, nữ nhân sanh nở niệm thánh hiệu Quán Thế Âm chắc chắn không bị đau khổ. Dẫu khó sanh gần chết mà hễ niệm liền được an nhiên sanh nở, huống hồ kẻ thường niệm từ nhỏ ư. Thêm nữa, con gái từ nhỏ cha mẹ phải dạy nó đừng nổi nóng, tập thành tánh chất nhu hòa, từ thiện, thì những sự tốt đẹp trong cả một đời nó sẽ chẳng thể kể hết được. Nếu tánh tình nóng nảy bợp chợp chưa lấy chồng thì cũng gặp phải chuyện khổ, nhưng vẫn còn chưa nhiều. Nếu đang có kinh mà nổi nóng chắc sẽ bật kinh hoặc bị băng huyết. Lấy chồng rồi mà nổi nóng sẽ bị sảy thai, hoặc thai nhi sẽ thừa hưởng tánh tình nóng nảy bợp chợp. Lúc sanh xong đang cho con bú mà nổi nóng đùng đùng, trẻ bú sữa vào sẽ chết ngay. Không nóng nảy dữ dội cho lắm thì hoặc nửa ngày hoặc một ngày mới chết. không có đứa nào chẳng chết. Nổi nóng nho nhỏ thì con không chết cũng nhất định ngã bệnh. Nếu nhiều ngày liên tiếp thường nổi nóng vừa vừa thì chất độc khi trước chưa tiêu, chất độc lúc sau lại thêm vào, sẽ nguy hiểm đến cùng cực. Chuyện này danh y, thần y nước ta đều chưa nhắc đến, nay đã sáng tỏ, hãy nên nói với hết thảy mọi người, sẽ cứu mạng được những đứa trẻ chưa sanh, công đức lớn lắm. Các thầy thuốc hãy nên chú ý, chớ nên ăn trứng gà. Kẻ tà kiến nói, trứng không có cồ thì ăn được. Đừng nghe, đừng tin lời nói ấy. Hơn nữa, trứng có chất độc, do gà thường ăn trùng độc vậy. Thư trả lời cư sĩ Vĩnh Nghiệp. Trong cõi đời gần đây, bọn thiếu niên do tình dục quá nặng nên buông lung chơi bời, hoặc mê mệt thê thiếp, hoặc do ý chuyên nghĩ đến điều dâm mà tinh thần ngầm bị tổn thương, hoặc thủ dâm để rò rỉ phung phí thứ quý báu nhất. Do vậy, thân yếu, tâm hèn, chưa già đã suy, học vấn, sự nghiệp đều chẳng thành tựu, thậm chí con cái sanh ra đều bấy bớt hoặc khó khôn lớn thành người được, mà thọ mạng của chính mình cũng khó thể dài lâu như trong số mạng đã định, chẳng đáng buồn ư? Ta sợ con cũng phạm những bệnh trên đây, hễ có nên sửa đổi, không có thì cố gắng. Đã có thể trì danh hiệu Bồ Tát lâu dài, ắt cần phải khẩn thiết chí thành, mọi mong muốn sẽ được toại nguyện. Nếu vẫn hờ hững hời hợt thì cũng chỉ được cảm ứng hờ hững hời hợt, quyết chẳng thể ắt được như nguyện. Quan bận bịu quá sức, chẳng thể đáp ứng mong cầu thêm được nữa. Hiện thời phải lo toan chuyện in sách, đến mùa thu xong xuôi sẽ diệt tung tích, ẩn náu lâu dài. Bởi lẽ tinh thần ngày một giảm, chuyện thù tiếp ngày một nhiều, không có sức để chống đỡ được. Muốn học Phật Pháp, ắt phải giữ dạng luân thường, tròn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ những ham muốn sằng bậy để khôi phục lễ nghĩa. Đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, kiên giết, bảo vệ loài vật, dứt bỏ rượu thịt, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Dùng những điều ấy để tự hành, lại còn dùng những điều ấy để dạy người, hòng trong là cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, ngoài là xóm giềng, làng nước, thân thích, bằng hữu, đều được gọi ân Phật giáo hóa, cùng tu tịnh nghiệp, thì sống sẽ dựa vào bậc thánh hiền, chết đi sẽ về cõi cực lạc. Mong con hãy thận trọng nhé. Thư trả lời cư sĩ Vương Ngộ Trần. Thư thứ nhất. Nhận được thư, biết các hạ và thê thiếp, hai đứa con gái, cả nhà niệm Phật, ba chữ tín nguyện hạnh khắc sâu trong gan ruột, sao lại than tuổi ngoài 50 dưới gối vẫn trống, cái tội bất hiếu bao kiếp chẳng chuộc được. Phàm con cái có hay không vốn thuộc số mạng, có vợ có thiếp chẳng phải giống như không lấy vợ đến nỗi không có con nói giỏi. Sao lại dẫn câu ấy để rồi tiếc hận? Phàm kẻ bất hiếu là kẻ chẳng thể sống theo lòng nhân, xử theo nghĩa, làm nhục lây cha mẹ, cũng như kẻ có con chẳng dạy dỗ đến nỗi nó trở thành tầm thường ngu dốt, hoặc thành phường ương ngạnh hèn tệ, dẫu có nhiều con vẫn hết sức bất hiếu. Đã có hai con gái thì hãy nên khéo léo dạy dỗ, ngõ hầu chúng nó biết phụ đức, đức hạnh của nữ giới, phụ ngôn, lời ăn tiếng nói đúng mực của phụ nữ, phụ dung, dung là dung chỉ, tức cư xử, hành vi trang trọng. Trong cõi đời gần đây, kẻ tục nho chẳng hiểu ý nghĩa chữ này, bèn tưởng dung là dung mạo xinh đẹp, đáng than thay. Phụ công, những tài khéo như khả năng gia chánh, may giá, quán xuyến gia đình, dạy cho con đầy đủ bốn đức này, rồi lại còn dạy cho chúng nó biết nhân, rõ quả, tín nguyện niệm Phật, thì trong tương lai, sau khi xuất giá, chúng sẽ nêu gương trong chốn khuê cát, làm bậc thầy gương mẫu cho nữ giới, giúp chồng dạy con đều thành hiền thiện. Con gái như thế há chẳng rạng rỡ tổ tông ư? Thế đạo hiện thời loạn đến cực điểm, đều do cả cõi đời chẳng biết dạy dỗ con gái mà ra. Do tánh tình con người và những thói quen được tiêm nhiễm đều chịu ảnh hưởng rất sâu từ mẹ. Nếu thuở bé có mẹ hiền, khi lớn lên lại có vợ hiền, há người ấy chẳng trở thành người hiền ư? Do vậy biết rằng, dạy con gái chính là pháp luân căn bản để trị quốc bình thiên hạ. Nhưng người đời mơ màng, chuyên nuôi dưỡng thói kiêu căng, chăm chút trang điểm lộng lẫy. Vì thế, quá nửa phụ nữ đều giúp chồng thành kẻ ác, dạy con cái thành phường mưu mô lương lẹo, khiến cho những đứa có thiên tư đều trở thành bọn cuồng vọng hết. Những đứa không có thiên tư đều thành lũ dân ương ngạnh, chẳng đáng buồn ư? Ông là người đọc sách nhưng chẳng biết nghĩa này, chỉ mong sanh con. Nghe nói gần đây có kẻ giết cha gian mẹ, kẻ làm cha đứa ấy có phải là hiếu hay chăng, hay là bất hiếu vậy? Nghe như chuyện thờ phụng, thừa kế tổ tông thì cháu trai cũng có thể kế tiếp. Nếu không có cháu trai, cháu gái cũng có thể kế thừa. Huống chi người niệm Phật, cố nhiên nên đoạn nghiệp chủng tỏi sa bà, để mong đời đời chẳng đến nỗi có hậu duệ làm ô nhục tổ tông thì may mắn chi hơn. Đau lòng thốt lời thở than để làm chi? Ông đã bận lòng như thế, há có phải là người niệm Phật chân thật hay chăng? Vợ, thiếp, hai đứa con gái, pháp danh đều hay, hãy nhìn vào tên, nghĩ đến ý nghĩa. Chân thật tu hành thì đấy chính là quyến thuộc Bồ Đề. Hiện tại đã dự và bất cực lạc, đấy là hiếu, là lòng từ lớn lao. Sao ông chẳng viết họ tên? Liễu Duyên cũng chẳng biết là ai. An sĩ toàn thư hiện thời đã giao hết. Mùa xuân năm sau, nếu đường bưu điện thông suốt, sẽ gửi văn sao, Thọ Khang Bảo Giám, Di Đà Bạch Thoại Giải, Gia Ngôn Lục, vân vân. Nhưng 2-3 năm qua chẳng dễ gửi kinh sách sang Thiểm Tây cho lắm. Mong các hạ hãy cực lực đề xướng nhân quả báo ứng, đề xướng giáo dục trong gia đình. Nhưng giáo dục trong gia đình càng cần phải chú trọng nhân quả báo ứng và giữ vẹn luân thường, tu trì tịnh nghiệp, để dân chúng cả vùng nhìn theo nhau làm lành. Công đức ấy há diễn tả được ư? Quan là người xứ Tần, Hiểm Tây, 2-3 năm qua quả thật chưa gửi được nhiều sách về đất Tần. Gần đây tuy có viết danh sách bảo họ gửi sách, nhưng chẳng biết có gửi được đến nơi hay không. Chẳng đến được thì đã lạc mất rồi, thật đáng tiếc. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh tận hư không biến pháp giới, hồi hướng công đức về Tây phương cực lạc thế giới, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh nước cực lạc.